Chương 19 thần giáp của La Phong. La Phong không ngờ chiến giáp của mình lại tạo nên một loại tình thế như vậy đến, tuy nói duyên quân côn của bản công chi chủ, thần phủ của người sáng lập cự phủ, đều có thể kéo dài hình thành một bộ áo giáp, nhưng lúc trước La Phong có 3 cặp cánh, nhưng cánh chim không thể kéo dài hình thành áo giáp, giờ đó La Phong cũng không nghĩ như vậy bao giờ. Cho dù bái hành chi chủ giáp đen cánh đen, La Phong cũng không ngờ giáp đen đó là do kéo dài hình thành nên, còn vừa rồi, 5 cặp cánh vừa dung nhập vào lưng, thần lực La Phong vừa thôi phát, đã phát hiện ra có thể làm cho đuôi cánh chim có thể kéo dài, vừa kéo dài, vừa kéo dài, lại dễ dàng cuộn tới toàn thân, hình thành một bộ chiến giáp. Chủ nhân, linh của Thí Ngô cũng truyền lại ý thức, đây là chiến giáp phụ thuộc của Thí Ngô Vũ Dực, quy năng hẳn là có thể so được với chiến giáp chi bảo chí cường. Vị nhân, vẹn vẹn chỉ một nội dung ý thức truyền lại, đã làm cho La Phong chết lặng người. Chiến giáp cấp độ chí, bảo chí cường, Thí Ngô Vũ Dực, chính do bảo vật giọng cơ giới nhân vật mạnh nhất vũ trụ lúc trước sử dụng. Linh của Thí Ngô bất mãn nói, nếu mà hoàn hảo, vẹn vẹn chi 2 cặp cũng đã tiếp cận chí bảo chí cường rồi. 3 cặp đã có uy năng của chí bảo chí cường, 4 cặp chắc chắn sẽ vượt qua. Bây giờ cánh chim ngươi tìm được lần lượt là cặp thứ nhất, cặp thứ hai, cặp thứ ba, cặp thứ tư, cặp thứ sáu. La Phong thầm gật đầu, lúc trước mình tìm được cặp thứ nhất, cặp thứ hai, cặp thứ sáu, xem ra trên người bái hành chi chủ chính là cặp thứ ba và cặp thứ tư. Chỉ có những cánh chim gần nhau mới có thể kết hợp hoàn mỹ. Linh của Thí Ngô nói, cặp thứ sáu và 4 cặp khác vẫn còn phải thứ hoa văn kỳ bí không nối liền nhau được, uy năng không thể hình thành chồng lên được, nhưng 4 cặp cánh trước đã vô cùng hoàn hảo rồi, tuyệt đối vượt qua chí bảo chí cường bình thường. Cho dù hình thành chiến giáp phụ thuộc cũng có thể sánh ngang với chiến giáp chí bảo chí cường bình thường. La Phong hơi kinh hỉ, lúc trước ở không gian cánh chim thấy nó uy năng vô tận, đã biết địa vị Thí Ngô Vũ Dực rất lớn, bây giờ khi hoàn thiện một bộ phận quả thật càng thêm cường đại. Sao lúc trước 2 cặp cánh đầu không thể hình thành chiến giáp phụ thuộc? La Phong nghi hoặc hỏi, chủ nhân, Thí Ngô Vũ Dực, 6 cặp cánh có tác dụng khác nhau. Linh của Thí Ngô truyền tấn nói, trong đó cặp thứ nhất ở phía dưới cùng và cặp thứ hai cũng như căn cơ, như rễ cây đại thụ, cũng giống như sống của chiến đao, chủ yếu là xây căn cơ, từ đó tạo điều kiện cho những cánh chim khác phù hợp mới có thể hình thành một loại uy năng phụ thuộc. Dựa theo thôi chắc của ta, cặp thứ ba tới cặp thứ năm đều là uy năng phụ thuộc, còn cặp cánh thứ sáu mới là tiến công duy nhất. La Phong gật đầu, có đạo lý. Cánh chim thứ nhất và cánh chim thứ hai chính là thứ sơ khởi nhất, cụ thể nhất, tựa khung của một chiếc thuyền lớn, tựa như móng của một building, tựa như, tóm lại, là một nền móng của một bộ máy. Nghe nói bình thường chí bảo chí cường công kích đều có thể kéo dài hình thành chiến giáp. La Phong cảm khái nói, bảo vật dòng cơ giới đúng là không hổ với danh, công dụng nhiều mà lại sở trường phát huy vượt cấp chiến đấu. Sao mà việc kéo dài hình thành áo giáp cũng không có được chứ? Bây giờ mới biết được, không phải nó không có mà là do bảo vật dòng cơ giới của ta còn chưa đầy đủ. Thí Ngô, chiến giáp phụ thuộc của ta uy lực như thế nào? La Phong dò hỏi. Nói chính xác một chút, một là công kích cấp độ cấp 8 trở xuống sẽ bị thần giáp dễ dàng ngăn trở, không gây thương tổn tới thần thể. Hai, vượt qua công kích cấp 8 sẽ được thần giáp làm suy yếu tới mức 1% vạn. Linh của Thí Ngô nói, nhưng thần giáp có mức cực hạn cực cao, ít nhất vũ trụ tối cường giả khẳng định không một ai có thể đạt đến cực hạn này. La Phong thán phục, công kích cấp độ cấp 8 trở xuống không thể thương tổn, việc này cũng không nói, suy yếu tới 1% vạn cũng còn được, dù sao phong ma diệt thần giáp cũng có thể suy yếu tới 1/10 vạn, nhưng mức cực hạn lại cao tới mức vũ trụ tối cường giả không thể sợ tới, đại biểu cho cái gì? Nó có nghĩa là việc suy yếu 1% vạn có thể hoàn toàn phát huy. Phải biết là khi lực công kích càng mạnh, thì biên độ suy yếu sẽ càng kém, khi suy yếu 1/10 vạn, thì lực công kích địch nhân cực mạnh, chỉ có thể làm suy yếu được 1/1000, 1% thôi. Lúc đó thì mức nguy hiểm sẽ tăng vọt, phong ma diệt thần giáp, khi còn là cấp độ vũ trụ chi chủ, tuyệt đối cùng lợi hại, nhưng khi giao chiến với vũ trụ tối cường giả, vượt qua mức cực hạn nhiều lần, làm hiệu quả phòng ngự giảm mạnh, 1% vạn, phát huy hoàn mỹ. La Phong khiếp sợ nói như vậy, có chí bảo chí cường chiến giáp, vũ trụ tối cường giả căn bản không thể bị các vũ trụ tối cường giả khác đánh chết bằng công kích vật chất. Đúng, La Phong gật đầu, tựa hồ đây là sự thật, bất kỳ ai có chí bảo chí cường chiến giáp dựa vào công kích vật chất, người khác cũng không giết được, chỉ có một vài hoàn cảnh hiểm ác ở Tam Đại Tuyệt Địa mới có thể uy hiếp hoặc nhập phải Nguyên Tổ năm đó còn cường đại. Nguyên Tổ sở trường công kích linh hồn ở mức cấp 10. Có chiến giáp phụ thuộc, ta không phải công kích vật chất của bất kỳ ai, La Phong vô cùng tự tin, chỉ là nếu tiêu hao chiến, ta chịu không nổi. Công kích và phòng ngự khác nhau, công kích là có bí pháp, chỉ bảo tiến hành tăng cường, uy năng tăng vọt ngàn lần vạn lần. Phòng ngự không có gì tăng cường, chỉ có thể dựa vào chiến giáp, nếu sử dụng binh khí ngăn cản thì thôi, nhưng nếu không đỡ được, thì chỉ có thể dựa vào chiến giáp làm suy yếu. Nếu là thực lực kém quá không có lực hoàn thủ, cũng chỉ có thể dựa vào chiến giáp làm suy yếu. Chiến giáp là thứ duy nhất giúp thân thể chống cự công kích vật chất. Mỗi lần chiến đấu, cho dù suy yếu 1% vạn, vẫn sẽ công kích vào thân thể ta. Tiêu hao bớt đi, La Phong thầm nói, những vũ trụ tối cường giả thì thân thể lớn, thần lực cấp độ cao, còn ta thân thể nhỏ, cấp độ thần lực thấp, còn phải liên tục duy trì đoạn diệt, chiến đấu một lúc là xong. La Phong hiểu, mình cần phải tốc chiến tốc thắng. Tổng kết, so với một vũ trụ tối cường giả chính thức, nhược điểm của mình là không chịu nổi tiêu hao chiến thời gian dài, cùng với việc tốc độ phi hành không thể đột phá hạn chế tốc độ. Đương nhiên mình có tinh thần tháp, huyết ảnh đao, chiến giáp phụ thuộc Thí Ngô Vũ Dực, Mộ Lăng Chi Chu về phương diện bảo vật hoàn toàn chiếm ưu thế. Nằm cặp cánh trải ra, lơ lửng phía trước La Phong, thần lực La Phong quán thâu tiến vào cánh chim dò xét, cũng cẩn thận nghiên cứu Thí Ngô Vũ Dực. Vừa nghiên cứu, hắn lập tức phát hiện ra chỗ kỳ lạ Thí Ngô Vũ Dực của, như tinh thần tháp, như hắc mục tháp, như các chí bảo chí cường khác, đều phân ra rất nhiều lớp hoa văn kỳ bí, nhưng Thí Ngô Vũ Dực cũng là một bảo vật vô cùng cường đại, thì bây giờ lại vén vẹn chỉ có tận 4 hoa văn kỳ bí. Dùng tầng đầu tiên lấy hoa văn kỳ bí ở cặp cánh chim thứ nhất làm chủ thể, hoa văn kỳ bí tầng thứ hai lấy cặp thứ hai làm chủ, hoa văn kỳ bí tầng thứ tư lấy cặp cánh chim thứ tư làm chủ, vẹn vẹn chỉ 4 tầng. Tầng đầu tiên có tên là thời gian không gian hỗn loạn, tầng thứ hai là quốc độ kim sắc, tầng thứ ba khó thật, La Phong nhíu mày, trong tu luyện không gian, hắn đang nghiên cứu trên một kỷ nguyên khó hơn cả hoa văn kỳ bí tầng thứ năm của tinh thần tháp. Sự thật cũng đúng là như thế, là một bảo vật dòng cơ giới, số tầng hoa văn kỳ bí cực nhỏ nhưng chất lượng lại cực cao. Tầng đầu tiên La Phong khi còn là cấp bất hủ đã hiểu được, tầng thứ hai khi tu luyện ức năm thần thú giới, trường phái bí văn đạt tới cấp độ vũ trụ chi chủ, La Phong lúc đó mới hiểu được, từ đó sử dụng quốc độ kim sắc. Tầng thứ ba La Phong tới bây giờ cũng cảm thấy khó khăn, La Phong cũng không dễ dàng bỏ qua. Hắn có thể thoáng cảm giác, chiến giáp phụ thuộc vẹn vẹn chỉ là một uy năng bổ sung thêm, hoa văn kỳ bí ẩn chứa trong cặp cánh chim thứ ba mới là đáng sợ. Do đó hắn dốc lực nghiên cứu tìm hiểu. Thời gian trôi qua, Mộ Lăng Chí Chu đang quay ra khỏi Khuynh Phong giới. Bất ước 300 năm, rốt cuộc cũng bay ra khỏi Khuynh Phong giới. Ngoại giới 300 năm, trong không gian tu luyện đã là 300 kỷ nguyên. Trong 300 kỷ nguyên, đại bộ phận tinh lực La Phong đều nghiên cứu con đường thần lực, muốn tiến bộ từng bước. Một bộ phận tinh lực nhỏ khác bỏ vào hoa văn kỳ bí tầng thứ ba trên Thí Ngô Vũ Dực. Quá khó khăn, ngộ không ra, Mộ Lăng Chi Chu bay ra khỏi Khuynh Phong giới. La Phong cũng chỉ có thể lắc đầu. Cảm giác mức độ huyền diệu của nó hẳn tương đương với lớp thứ 6 tinh thần tháp. Tinh thần tháp lớp thứ 6 là cấp 8 đỉnh, bằng cấp với đám vũ trụ tối cường giả tầm trung như Hạo Lôi Tinh Chủ, cơ giới phụ thần rồi. Về phần những người mạnh hơn như Cự Phủ, Đệ Nhất Chân Chủ, họ có thể đã hiểu được cấp 9 đỉnh rồi. Nguyên Tổ năm đó có thể hiểu được cấp 10 đỉnh. Ta vẹn vẹn chỉ là vũ trụ chi chủ, sáng chế đạo pháp cấp 6 đỉnh cao, là có thể tham ngộ cấp 7 đỉnh hoặc miễn cưỡng cấp 8, đã hết cỡ rồi. La Phong hiểu, muốn tìm hiểu hoa văn kỳ bí cấp 8 đỉnh, phải sáng chế ra đạo pháp mạnh hơn mới được. Phải nâng cao căn bản, vũ trụ chi chủ, có thể sáng chế đạo pháp cấp 7 sao, cường giả các thế lực lớn vũ trụ hải đều không ai làm được. Nhìn trước khi, các thế lực lớn vũ trụ hải đều cho rằng, vũ trụ chi chủ đến cả đạo pháp cấp 6 đỉnh cao mới vào cấp độ vũ trụ tối cường giả, cũng không thể sáng tạo ra, nhưng trong lúc sàng lọc truyền thừa đoạn Đông Hạ nhất mạch, thì điều kiện nhập môn truyền thừa cơ sở là phải ở cấp vũ trụ chi chủ sáng chế ra được đao pháp cấp 6 đỉnh cao. Theo truyền thừa ghi lại, vũ trụ chi chủ sáng tạo bí pháp cấp 6 đỉnh cao, trong văn minh viễn cổ cũng đã có không ít thiên tài làm được. Các thế hệ Đoạn Đông Hạ, ai nấy đều có thể làm được. Vũ trụ chi chủ sáng tạo ra bí pháp cấp 7 đỉnh. Trong nền văn minh viễn cổ cũng rất hiếm thấy, nhưng các thế hệ Đoạn Đông Hạ có hơn phân nửa có thể làm được. Vũ trụ chi chủ sáng tạo ra bí pháp cấp 8 bình thường, thì trong các thế hệ Đoạn Đông Hạ, vẻn vẹn chỉ có hai người có thể làm được, trong đó có cả tổ sư đời thứ ba, La Phong thầm quyết định. Đúng vậy, từ sau khi sáng chế Niết Bàn Tân Sinh, mình cũng chưa từng sáng chế ra bí pháp nào tốt hơn. Phải biết là sau khi mình tìm được truyền thừa, điều kiện tu luyện có vẻ nhiều hơn trước, rất có thể sáng chế ra được bí pháp cấp 7 đỉnh. Mình phải đặt ra yêu cầu ở mức thiên tài của văn minh viễn cổ. Ta muốn thành vũ trụ tối cường giả, rất khó, phỏng chừng phải rất lâu. Như thế, trong thời gian này, ta sẽ tận lực để cao chiến lực tự thân. Ta phải cho họ hiểu, ta đã kế thừa truyền thừa Đoạn Đông Hạ nhất mạch. Vậy, mặc dù là vũ trụ chi chủ, cũng có thể áp chế họ. Tạm thời bỏ qua việc tìm hiểu Hoa Văn Kỳ Bí tầng thứ 3 Thí Ngô Vũ Trực, chuyển tâm lực nghiên cứu con đường thần lực cùng với sáng tạo đao pháp. Ta bây giờ, La Phong ngồi trong mộ lăng chi chu trong khí lưu hỗn độn mênh mông, chuẩn bị đi tới bảo tàng do Kỳ Phạm Tử để lại ở thuyền vũ trụ, sực nghĩ. Ta hoàn toàn có thể đi tìm cặp cánh cuối cùng chứ. Một cặp cánh, khoảng cách cảm ứng là nhỏ nhất. Hai cặp cánh, cảm ứng vài chục năm ánh sáng. Ba cặp cánh, lúc trước ta cách bái hành chi chủ vừa thuấn di, vừa phi hành cũng mất 20 năm, theo đánh giá cũng phải mấy ngàn năm ánh sáng. Mà lúc đó triệu hoán còn rất mãnh liệt, chứng tỏ khoảng cách triệu hoán của ba cặp cánh rất có khả năng trên một vạn năm ánh sáng. Bởi vậy ta đoán, thì tự hồ mỗi lần gia tăng một cặp cánh, khoảng cách cảm ứng ít nhất cũng tăng gấp ngàn lần. Nếu là như thế, bốn cặp cánh hẳn là có thể cảm ứng mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Năm cặp cánh không phải có thể cảm ứng vài chục ức trăm ức năm ánh sáng sao? La Phong hơi kích động. Phải biết là vũ trụ nhỏ cũng chỉ cỡ đường kính một ức năm ánh sáng thôi. Tam đại tuyệt địa, cái nào cũng cỡ một ức năm ánh sáng. Hai đại thánh địa to hơn một chút, nhưng cũng chỉ vài chục ức năm ánh sáng. Làm như vậy, nếu ta bay đến gần những vũ trụ nhỏ ấy, nếu cặp cánh cuối cùng đang ở trong vũ trụ nhỏ, ta sẽ cảm ứng được. La Phong nghĩ đến đây, nhất thời trong lòng nóng bừng. Thí Ngô Vũ Vực, bảo vật dòng cơ giới cường đại, chỉ thiếu có cặp cánh cuối cùng, đi tìm vị trí của cặp cánh cuối cùng. La Phong không kìm được, lúc này ngồi mộ lăng chi chu, bắt đầu bay tới vũ trụ nhỏ gần đó. Về phần bảo tàng Kỳ Phạm Tử để lại, cứ đợi, sau khi tìm xong cặp cánh thứ 6, sẽ tính sau.